Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6, từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nghiệp quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ 2 đến thứ 6. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới, ngày cuối năm thật là nhiều sức khỏe để chúng ta có sức khỏe đón lễ Giáng sinh rồi đón một năm mới nữa. Thật là nhiều niềm vui với gia đình, tại vì nếu mà không khỏe thì làm sao mà mình mừng được hả luật sư hả?
Xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Khánh Thi làm tôi muốn gọi là sao nhỉ? Viết một bản nhạc nhỉ? Lại một năm mới đã đến về với chúng ta. Tôi không biết là thời gian đi đâu, nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái gì mới nó cũng mang lại nhiều hạnh phúc và niềm vui cho tất cả mọi người, và mong rằng là như vậy nhé. Cảm ơn Khánh Thi nhiều lắm. Trở lại với chương trình, tôi nói về joint tenancy, làm chủ một cái địa ốc ở California này. Chúng ta có thể làm cái việc đó được trong nhiều phương cách. Hầu hết những người là vợ chồng thì thường nghĩ đến cái việc làm chủ một địa ốc, một căn nhà, một building gì đó dưới cái dạng là tài sản của chung, tức là community property. Còn có những người lại nghĩ rằng là thôi, tiền của tôi là của tôi, tiền của anh là của anh, thì chúng ta đứng cái dạng gọi là tenancy in common. Rồi chúng ta có thể đứng cái dạng gọi là công ty làm chủ cái building đó, hoặc là công ty trách nhiệm hữu hạn, tức là limited liability company, chúng ta gọi là LLC, cũng có thể làm chủ cái building đó. Hoặc là chúng ta có thể đặt cái building hay là cái căn nhà đó vào cái dạng là partnership và trust. Chúng ta nói nhiều về living trust. Nếu chúng ta làm chủ căn nhà mà chúng ta làm một cái living trust, thì chúng ta đặt cái nhà đó vào trong cái trust, tên trust. Nó không còn là tên của mình, nhưng mình là cái người trustee. Mình là cái người trustee thì mình vẫn có quyền với cái căn nhà đó hoàn toàn. Sau những cái dạng này, chúng ta có một cái dạng mà có lẽ nhiều người biết đến nhất, đó là joint tenancy. Nhưng chúng ta có biết joint tenancy nó hoạt động như thế nào không? Nó là một cái dạng chủ quyền địa ốc mà nhiều người dùng đến khi chúng ta dùng cái dạng joint tenancy. Thì hầu hết chúng ta được nghe hoặc là chúng ta được hướng dẫn, có khi chúng ta còn được báo nữa, nhưng chúng ta không biết là như thế. Cái dạng này nó có những cái vấn đề, và nó có những cái vấn đề lợi, và nó có những cái có những cái việc lợi và những cái vấn đề hại. Về cái việc thuế thì tôi không nói đến. Chúng ta có thể nói về cái việc đó với người làm thuế của chúng ta. Nhưng tôi đưa cái chương trình này để cho quý vị hiểu cái định nghĩa và cái căn bản khi chúng ta quyết định làm chủ bất động sản ở Hoa Kỳ này dưới cái dạng là joint tenancy. Nhất là khi chúng ta đứng chung trên cái chủ quyền một cái bất động sản với một cái giá trị lớn như thế với một người khác. Người khác đó có thể là người phối ngẫu, người khác có thể là người anh em, chị em, cô bác, chú dì, cậu mợ, hay là người bạn. Ok? Cho nên khi chúng ta quyết định như thế này thì chúng ta phải hiểu nó là việc làm việc như thế nào. thì chúng ta nói đến joint tenancy là hai người đứng chung trên một cái chủ quyền. Hai người có quyền hạn y như nhau, không phân biệt phần trăm, không phân biệt phần trăm. Không? Và hai người đều có những cái sự quyết định với nhau khi đi đến cái việc bán nhà. Nếu một người ký giấy bán nhà mà người kia không bằng lòng thì người địa ốc không thể nào bán căn nhà này, và chủ quyền này không thể nào sang nhượng khi escrow hoặc là title company làm cái việc này. Nhưng mà còn có những cái phương cách mà một trong hai người có thể cắt đứt cái dạng joint tenancy. Ví dụ như một người nói giờ tôi muốn 50% của tôi đi vào cái trust của tôi, thì có thể làm việc đó. Nhưng làm việc đó như thế nào và lúc nào và với cái người đứng trên cái chủ quyền là ai, thì cái việc đó chúng ta sẽ nói đến khi chúng ta quyết định làm cái vấn đề như vậy. Cái việc mà chúng ta đứng joint tenancy đó, nhiều người được bảo đây là cái phương cách tiện nhất cho hai người hay nhiều người sau khi cái chủ quyền này đã được tạo ra cả trăm năm về trước, thì bao nhiêu người quyết định nghĩ rằng là đây là cái phương cách tiện nhất để đứng làm chủ quyền. Và ngay cả trong cái điều khoản mà chúng ta đã nói đến khá nhiều với vấn đề về Medicare, nếu chúng ta đứng joint tenancy mà một trong hai người dùng đến cái bảo hiểm của tiểu bang Medicare, thì khi một trong hai người mất vì cái tài sản này không có đưa vào trong tòa để chuyển nhượng qua cái dạng probate, thì Medicare ngày hôm nay không còn được quyền đòi bồi hoàn cái số tiền đã dùng cho cái người đã cần đến cái số tiền y tế sức khỏe nữa. Và khi một trong hai người mất thì cái tài sản này trở thành tài sản tư riêng của cái người còn sống. Nhưng mà rồi chúng ta nói đến không phải hai người đứng trên trong một cái chủ quyền mà ba người hoặc là bốn người. Thì chúng ta biết rằng là nếu cái người đầu tiên mất đi thì cái nhà này còn lại làm chủ quyền của hai người đứng còn sống. Và nếu một trong hai người đó mất đi thì cái nhà này cuối cùng thuộc về cái người cuối cùng còn hiện hữu. Vì vậy, khi chúng ta đứng cái chủ quyền này, chúng ta phải hiểu. Và khi hiểu rồi thì quyết định là ở chúng ta. Hoặc chúng ta quyết định là xin lỗi quý vị, ba người đứng trên cái chủ quyền, chỉ mỗi một người đứng 1/3, thì cái 1/3 đó của cái người đã mất đi thì thuộc về cái người đó, và cái người đó có quyền chuyển cho cái người nào họ muốn. Nhưng đứng như thế thì chúng ta phải biết đó là tenant in common, tenancy in common. Ok? Vì vậy, khi chúng ta đứng làm chủ tenancy, chúng ta không có viết di chúc. Chúng ta không có viết di chúc để nói ồ, tôi muốn cái nửa của tôi để lại cho ai đó. Cái chuyện đó nó không có hiệu lực. Vì cái nửa căn nhà đó không phải là của mình riêng, mà là của mình với cái người kia đứng chung. Luật nói mình mất đi thì cái người kia làm chủ, chỉ có thế thôi, luật nói như thế, không có thay đổi. Không phải vì mình để cái di chúc lại mình nói là ồ, cái căn nhà này là một nửa của tôi thì tôi để lại cho người này, và khi tôi mất đi thì người này có quyền có nửa căn nhà đó. Không, mình phải đổi cái chủ quyền nhé. Phải đổi cái chủ quyền thì mình mới làm cái di chúc được, mình mới để lại căn nhà đó cho cái người mà mình muốn được. Ok? Và cái việc đơn giản đó nhiều khi nó mang đến những cái bất lợi. Những cái bất lợi là như tôi vừa mới nói đó. Quý vị tưởng là quý vị để lại cái nửa căn nhà đó cho cái người mình muốn, nhưng thật ra cái người đó không có quyền hưởng. Ok? Không có quyền hưởng. Vì vậy, chúng ta phải xem lại cái việc chúng ta đang đứng chủ quyền này như thế nào. Một trong những cái điều bất lợi nữa là cái vấn đề chúng ta gọi đó là step up basis. Khi quý vị mua một căn nhà, cái nào mà người nào mua căn nhà 40 năm về trước đó, ha, là quý vị trả có thể từ 75.000, nếu mà ở vùng xa xôi có thể là 25.000, nhưng nếu ở vùng này có thể trả từ 100.000, 200.000. Ngày hôm nay căn nhà này trị giá 1 triệu, 2 triệu. Nếu quý vị đứng joint tenancy, cái người mà mất đi đó thì chỉ được một nửa cái phần step up, tức là cái base của mình là 200.000 đi. Và ngày hôm nay cái nhà này trị giá 2 triệu đi. Thì đến cái lúc cái người mất đi đó, nó chỉ có đăng lên được 1 triệu thôi. Ngược lại, nếu quý vị làm một cái living trust, thì khi cái người mất đi đó thì mất đi, thì cái nhà này nó sẽ đưa lên đến cái value của cái thị trường vào cái lúc người đó mất đi, tức là 2 triệu. Cái B sao không còn là 1 triệu nữa, mà là 2 triệu. Mà nếu quý vị mang căn nhà đi bán 2 triệu 1, 2 triệu 2, quý vị không có phải trả tiền thuế tăng trưởng, tức là không có trả thuế capital gain. Cho nên chúng ta phải xem lại những cái phương cách mà chúng ta đang đứng làm chủ quyền cái căn nhà của mình. Một cái vấn đề thứ hai nữa là cái việc kiểm soát. Mình không có nhiều quyền hạn lắm khi mình đứng chung với một người khác. Ok. Ví dụ như bây giờ mình nói rằng là cái nhà này của tôi. Ok. Nhưng mà khi cái căn nhà này tôi và cái người em tôi đứng chung, nhưng khi mà em tôi nó mất đi rồi, lúc đó tôi mới biết là nó đã chuyển đổi căn nhà này qua cho cái người em của nó. Bây giờ tôi và người em của, cũng là người em tôi vậy, đứng chung, và cái người em kia của tôi nói rằng là bây giờ tôi không muốn giữ căn nhà, tôi muốn bán. Mình thì mình muốn giữ căn nhà để mình ở, đi ra ngoài mướn căn nhà thì nó cũng vậy thôi, mắc cũng vậy thôi, mình đã mua căn nhà này lâu rồi. Ok. Rồi đi đến chỗ tranh chấp. Đi đến chỗ tranh chấp xong rồi đi đến cái chỗ thư kiện. Mình phải làm một cái đơn kiện để chia cái tài sản này ra, chúng ta gọi là partition. Cái người mà không có cái lựa chọn để bán căn nhà này đó là mình đấy, tôi đấy. Tại vì em kia tôi nó muốn thì tôi phải bán. Tôi cũng đằng đằng tôi nói không được. Tao là chị mày, tao có quyền ở căn nhà này, tao cái này, tao cái kia. Dưới pháp luật mình không có quyền hạn gì hết đó. Phải đem bán. Rồi bắt đầu đem nhau ra tranh chấp về chi phí tiền bạc, chia trong căn nhà này như thế nào, bỏ tiền ra như thế nào. Nó lầy bầy hầy ra đủ thứ. Rồi chưa kể đến vấn đề tiền ai mà nhận nó thì là phải trả thuế như thế nào, nó đủ thứ hết. Joint tenancy không chỉ là căn nhà đâu nha. Nhà băng cũng được. Quý vị biết, nếu quý vị quyết định để cái chủ quyền nhà băng cho một người khác đứng chung trong cái căn nhà đó, mà nếu cái người phối ngẫu của mình không đồng ý hoặc không biết, người phối mẫu có quyền yêu cầu tòa bỏ cái việc đó qua một bên. Mà nhất là khi cái người phối ngẫu mà cho cái quyền đó cho cái người trong gia đình đứng chung trong cái chương mục đó là một người đang ở trong giường bệnh, không biết gì hết, thuốc đầy người, chỉ biết là ký cái vô đây, anh ký vô đây, đây anh cộng tên em vô cái nhà băng này, rồi em sẽ lo cho chị ấy, em sẽ lo cho tất cả mọi người. Có lo không thưa quý vị? Đến cái lúc người anh này mất đi thì cái người em này cầm cái chủ quyền cái nhà băng đó là của cô ta, joint tenancy mà. Khi ông ta mất thì cái tiền nó thuộc về cô ta. Quý vị nghĩ cô ta có lo cho bao nhiêu người không, hay là cô ta cầm cái số tiền đó rồi cô ta xài hết. Rồi nó đau khổ hơn nữa là cái số tiền mà cô ta cầm nó không bao nhiêu hết. Nó không bao nhiêu đủ để mà đưa cái hồ sơ này vào tòa để mà tranh chấp. Tại vì đến khi tranh chấp xong thì cái số tiền trong cái nhà băng đó có lẽ không còn, mà có lẽ còn thiếu hụt nữa. đối với những chi phí trên vấn đề pháp luật. Và tôi phải nói là tôi đối diện với rất là nhiều trường hợp. Rất là nhiều trường hợp. Mà có những trường hợp tôi phải cắt con người tôi ra làm đôi. Một nửa của tôi là về vấn đề cảm xúc, về vấn đề thương yêu. Còn một nửa của tôi là về vấn đề pháp luật. Tôi có thể nói rằng là những cái sự làm việc mà nó không công bằng như thế, đối với cái nửa cảm xúc thương yêu đó, cái hậu quả thì chúng ta nói theo cái lời nôm na là quả báo. Còn đối với vấn đề pháp luật thì quý vị phải chấp nhận cái việc này nó xảy ra, và quý vị sẽ là cái người đứng ở cái vị trí bất lợi, vì cái số tiền này là tiền của cái người anh, người chồng của mình, cho cái cô em này đứng chung, và cô em này vì đứng chung cô ta trước pháp luật có quyền có cái chương mục đó, cái số tiền đó. Quý vị nghĩ sao? Đây là lý do tại sao chúng ta ngồi xuống hoạch định tài sản để biết rằng là thế thì bây giờ chúng ta phải làm như thế nào? Phải nói chuyện với nhau. Có những cái tài sản nó rất là nhỏ, thì đối với những cái tài sản nhỏ mà nó giá trị dưới 166.000 thì chúng ta có thể làm những cái phương cách đơn giản khác để chuyển nhượng cái tài sản đó. Nhưng mà có những người có cái tài sản riêng, và nếu cái tài sản riêng đó của một trong hai người phối ngẫu, khi người phối ngẫu mất đi thì cái người phối ngẫu còn sống sẽ được thừa hưởng cái tài sản đó như thế nào? Luật nói rõ ràng. Chúng ta phải hiểu là những cái điều luật được đặt ra nó sẽ hướng dẫn chúng ta qua cái sự làm việc của người luật sư. Có những người hỏi tôi vậy thế thì khi chồng tôi mất đi để lại tài sản cho con tôi, vậy con tôi nó có phải trả thuế? Thì tôi hỏi thuế gì? Thuế gì? Thuế, khi nói đến thuế chúng ta nói về thuế đất, thuế property, property tax, thuế đất. Chúng ta nói về thuế thu nhập, income tax. Chúng ta nói về thuế tiểu bang, state tax. Chúng ta nói về thuế tài sản, estate tax. Chúng ta nói về thuế thừa hưởng, inheritance tax. Thuế nào? Ok. Thuế tài sản thì chúng ta phải biết rằng là ngày hôm nay với một cái con số mỗi một người mất đi có thể khấu trừ được 12 triệu. Tôi nói con số này tổng quát nhé, không có nhất định con số đó trên dưới 12 triệu. Nhưng mà cái người thừa hưởng có phải trả thuế thừa hưởng gia tài không? Inheritance tax ở California này chúng ta không có. Ok, rồi có những người có thương mại nữa. Quý vị thử nghĩ, quý vị làm một cái LLC, quý vị có một cái thương mại LLC. Quý vị làm chung với một người khác. Nếu quý vị mất đi thì gia đình quý vị sẽ được thừa hưởng như thế nào? Cái người làm chung với mình họ có sẵn sàng nói rằng là bây giờ đó cái người này mất đi rồi á thì tôi sẽ mua cái phần của cái người này, mua với giá như thế nào, bao nhiêu sự tranh chấp nó có thể xảy ra. Và tôi xen kẽ một chút về vấn đề hoạch định tài chính nhé. Nếu hai cái người này đều có một cái bảo hiểm nhân thọ mỗi người 3 triệu, thì khi trong thời gian họ làm việc với nhau, cái số tiền mà bảo hiểm nhân thọ đó đều được phải trả bởi công ty, đúng không? Thì trong khi một trong hai người mất đi thì cái 3 triệu đó nó sẽ thuộc về người trong gia đình của cái người đã mất. Và cái người gia đình của cái người đã mất sẽ không phải gọi là đi đến cái chỗ gọi là phá sản, hoặc là không có đủ khả năng để mà tiếp tục cái cuộc sống. Khi cái người đã mất là cái người mang thu nhập về gia đình mỗi một tháng mấy chục ngàn, nếu đó là một bác sĩ, kỹ sư, luật sư tôi không biết. Cho nên khi chúng ta nói đến những cái vấn đề này, chúng ta cần phải ngồi xuống tham khảo. Và có những người, và tôi vẫn nhớ mãi từ cái lúc mà tháng 4 năm nay ha, khi mà cái điều luật 19 được thành công, được thông qua đó ha, bao nhiêu người chạy tới văn phòng của luật sư hay là chạy tới văn phòng của gì đó, bắt đầu chuyển nhượng tài sản cho con. tôi muốn cộng tên con vào cái chủ của nhà, bởi vì quý vị nghĩ là quý vị tiết kiệm một ít số tiền thuế. Nhưng tôi vẫn khăng khăng và luôn luôn nói với quý vị rằng là nhà của tôi ở, chủ quyền của tôi giữ. Con tôi không được đồng nào, tôi chưa chết mà. Khi nào tôi chết lúc đó hãy nói. Cho nên tôi không bao giờ chuyển nhượng tài sản cho con. Tôi không cần biết đứa con của tôi nó ngoan đến cỡ nào. Tôi không có nói là con tôi không ngoan hay là con quý vị không ngoan. Rất là ngoan, ngoan lắm. Nghề nghiệp trong tay đều có, không thiếu đồng nào cả. Nhưng tại sao lại làm cái việc đó? Quý vị cũng không chuyển nhà cho con là bởi vì quý vị nghĩ rằng là 10 năm sau tôi sẽ bị gọi là cái gì, bị cần đến bảo hiểm của chính phủ Medicare. Tôi không muốn họ lấy nhà của tôi. Quý vị bỏ đi những cái suy nghĩ đó đi. Cái đó là những cái giả thuyết. Tôi cứ vẫn nói hoài. Cho nên quý vị nhớ rằng là nếu quý vị là những người có nhà, quý vị phải giữ nhà của mình. Con của mình nó có cái trách nhiệm của nó có cái bổn phận của nó. Khi quý vị nghe những lời nói về vấn đề nhà, vấn đề tài sản, vấn đề hoạch định tài chính, vấn đề gì đó, quý vị phải hiểu là những cái lời nói đó nó đơn giản đến độ mà quý vị hiểu. Nếu mà nó bắt đầu nó có những cái lời nói về pháp lý trong đó, những từ ngữ mà quý vị không hiểu thì quý vị phải hỏi. Những cái từ ngữ đó đều có thể nói đến một cái phương cách đơn giản để cho quý vị hiểu. Có như người nói tôi có hai căn nhà, tôi để lại một đứa căn nhà cho đứa con này, đứa căn nhà cho đứa con kia. Quý vị biết hai căn nhà đó nó khác nhau lắm không? Một căn nhà là căn nhà ở, còn căn nhà là căn nhà cho mướn. Hai cái nó hoàn toàn khác nhau khi quý vị chuyển nhượng. Nhưng mà rồi đến cái lúc mà một thời gian nào đó quý vị bán đi cái căn nhà cho mướn mà quý vị quên rằng là quý vị để trong cái trust là để cho đứa con kia. Thế là bây giờ đứa con kia lúc mà có chuyện xảy cho quý vị, cái đứa con kia nó không có đồng nào hết. Cái đứa con này nó có căn nhà mà quý vị để trong trust như vậy. Cho nên tất cả những cái này quý vị phải xem lại. Mà những người nào mà đã làm trust 10 năm nay, trên 5-10 năm rồi ha, trên 5-10 năm quý vị lấy ra, quý vị ngồi xuống quý vị xem lại. Ồ, cái người này mình nhờ họ không có còn ở đây nữa. Bây giờ mình nhờ người khác thay đổi đi. Và ngày hôm qua tôi nói chuyện về vấn đề thay đổi đó. Thay đổi quý vị có thể thay đổi, nhưng mà thay đổi mà quý vị đã làm cái trust formal, tức là chính thức, thì quý vị nên nhờ luật sư thay đổi. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 và nếu quý vị cần tham khảo giờ việc làm của chúng tôi là từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ thứ hai đến thứ sáu. Và tôi, luật sư Nguyễn Kim Phượng, cùng với luật sư Michael Nguyễn, luật sư Kelly Nishimori và những luật sư khác ở văn phòng về vấn đề di trú, thương mại, vấn đề tố tụng, vấn đề gia đình, vấn đề tuật tài sản, mong mỏi được đón tiếp quý vị và giúp đỡ cho quý vị, nhất là những vấn đề về vấn đề hình sự và thương tích tai nạn xe nhé. Nếu chúng tôi có thể làm được việc cho quý vị, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự lắng nghe hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:15. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nha.
Xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào.
Nếu quý thính giả có câu hỏi, thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15, thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả gần xa một ngày mới nhiều sức khỏe, bình an, gặp nhiều may mắn, một mùa Giáng sinh an lành và sang một năm mới có những cái công việc mà quý thính giả lên kế hoạch định làm. Chúc quý thính giả gặp thật là nhiều may mắn. Còn một vài phút của chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một liên khúc Noel, Giáng sinh để tặng tất cả quý thính giả. Sau liên khúc Giáng sinh thì Khánh Thi giới thiệu một vài cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình phát thanh Sài Gòn Radio. Hôm nay thứ tư phải không ta? Đúng rồi, ngày thứ tư. Cho nên lúc 10 giờ Khánh Thi mời quý thính giả cùng đón nghe buổi nói chuyện của bác sĩ James Long. Chúng ta lại tìm hiểu thêm về Fucoidon Plasma Itake có ích lợi gì cho sức khỏe tổng quát và có ích lợi gì trong việc phòng và hỗ trợ chữa trị căn bệnh ung thư.
Giáng sinh thơm lành và một mùa tuyết ôm cây cành, một trời trắng bao la tình và một nỗi sông vui hồi sinh. Mừng ngày Chúa sinh ra đời, người người đó đây vui cười và người sẽ không buồn nữa. Ta mong Giáng sinh như mong ơn lành.
Chuông vang vang, chuông vang vang. Chúa sinh ra đời, tổ chúng cho con người.